Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và bị giết. Nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo ta. Vì chưng ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì được ích gì? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu bảo anh chị em là đi tu hay lập gia đình, anh chị em chọn cái nào? Ai chọn đi tu giơ tay? Có mỗi một chị dưới kia. Ai chọn đi tu giơ tay? Thêm một chị nữa, thêm một bà nữa. Mấy người đi tu ấy chọn đi tu có gia đình chưa? Rồi chưa? Hỏi chọn đi tu chưa? Chọn nhưng mà hỏi có gia đình chưa là có rồi. Vậy thì ai chọn lập gia đình giơ tay? Ai chọn lập gia đình giơ tay? Ai chọn lập gia đình giơ tay? Cô không giơ tay, vậy cô chọn cái gì?
Dạ, con chọn là con hiến dâng cho Chúa.
Mà cô có gia đình chưa?
Dạ, thưa cha con chưa.
Nãy sao cô không giơ tay, chọn đi tu không, cô không giơ tay?
Dạ, thưa cha con không, chưa hiểu mọi.
Bà này đi tu hay lập gia đình mà cứ giơ tay mãi nè. Rồi, về cái lựa chọn là một đi tu hay là lập gia đình, còn có lựa chọn nào nữa không? Có lựa chọn nào nữa không? Có, lựa chọn thứ ba là ai không muốn đi tu, không muốn lập gia đình, giơ tay. Có một người, hai người, ba người. Ai nữa? Bốn người. Ông có gia đình chưa? Hả? Ông lên đây. Rồi. Rồi, mời ông lên đây. Ông có gia đình chưa?
Dạ thưa cha, còn có gia đình rồi ạ.
Ông có gia đình rồi mà tại sao bây giờ bảo là lựa chọn là không muốn đi tu, không muốn lập gia đình thì ông giơ tay?
Dạ thưa cha, vì ý kiến của con nó khác. Cha hỏi cái câu đó con vẫn biết, nhưng mà ý của con tức là cái cuộc đời con còn lại đó, con muốn hiến dâng cho Chúa, nhưng mà không biết như thế nào để tìm cái cuộc đời còn lại để hiến dâng cho Chúa. Sẽ về nói với vợ con mà thôi bây giờ tôi cũng già rồi, làm thì nó cũng không được bao nhiêu, thì thế thì
làm ăn không được bao nhiêu,
vâng, phát triển nó không được bao nhiêu, thế thì bây giờ mình bà cho tôi đi phục vụ nhà Chúa, gọi là dâng hiến cho Chúa. Vâng, con ý của con là như vậy cha.
Để tôi hỏi thật ông nha. Bây giờ ý của ông như vậy mà ý tôi cũng muốn như thế, thì tôi đang cần một ông ở đây để coi sóc, tưới tắm làm vườn rồi coi sóc nhà thờ đây. Ông có muốn lên đây ở với tôi không?
Thưa cha, nếu mà được như vậy thì con cảm thấy con rất toại nguyện.
Ông có chịu không?
Con rất mừng lòng.
Bắt tay.
Vâng.
Ông hôm nay ông bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con là Dominico Phạm Minh Khôi. Vâng, con sinh năm 1959.
Bao nhiêu tuổi?
57, 58 tuổi.
58 tuổi đang làm gì ở đâu?
Dạ con làm vườn ở Bảo Lộc.
Bảo Lộc, nhưng có muốn bỏ hết và xã với con cái lên đây ở với tôi rồi chăm sóc giáo điểm tin mừng này không? Muốn không? Xin không?
Thưa cha thì con rất muốn, nhưng mà con nói như vậy, con sẽ con sẽ về, con nói với nhà con là yên tâm, con sẽ hiến dâng cho Chúa. Như vậy thôi. Chứ còn ngoài ra con cũng không mong muốn rằng là trước khi đi mang cái xe máy hay là tiền bạc gì cả. Con chỉ mong muốn như vậy dạ.
Chắc chắn nha.
Vâng.
Suy nghĩ kỹ chưa?
Dạ thưa cha, con rất là chín chắn.
Có hối hận gì lựa chọn này không?
Không ạ, con rất vui mừng vì đã được phục vụ cho, nếu mà được phục vụ nhà Chúa con rất vui mừng.
Bao giờ lên đây?
Nếu cho nói vậy thì không, hôm nay con về, mai con về, xong rồi con nói với nhà con, vợ con, rồi nói rõ ràng đâu đó rồi con xin lên ở phía trên.
Rồi tốt quá, thưa anh chị em nhớ nha. Rồi bây giờ làm sao anh chia sẻ cho mọi người cái ông được ơn gì mà dám mạnh dạn bỏ hết vợ con để đến phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ vâng, con cũng kính thưa cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót, thì trong cái ơn suy nghĩ của con á, là nó có những cái chuyện gọi là vợ con nóng mà con thì cũng lạnh, mà giữa cái nóng cái lạnh nó chạm vào cái dây điện thì nó nổ tung đó. Thành thử ra con nói như thế này này, tức là bây giờ thôi thì tôi sẽ ra đi để cho nó khỏi cãi vã nữa. Nhưng mà trong cái ra đi tôi không có lấy bà nào, mà tôi không có làm cái gì hết á. Thì bây giờ mà hôm nay mà gặp cha đó thì cha nhận, thì con về con nói với vợ con y như vậy, rồi con lên đây ở với cha và làm việc cho nhà Chúa. Con rất thích, mà con nghĩ rằng vợ con cũng đồng ý, tại vì ai cũng ngang, rồi đi vào nó nổ tung ra, rồi hàng xóm người ta chê cười. Thôi thì con nhịn thì có nhịn, nhưng con nhục quá khi mà đi vào đừng cùng cha, con tùm lum hết.
Ông có uống rượu không?
Dạ con thì nói chung là rượu con biết uống, nhưng mà con không uống cái kiểu mà bê tha đâu.
Vâng. Ngày mấy xị?
Dạ không, có cũng được, không có, cả năm con chả nói năng gì về rượu. Vâng.
Rồi có biết lần chuối lòng thương cho Chúa không?
Dạ thưa cha, thì nói về Minh Côi thì con biết, còn lòng thương xót Chúa thì nói chung hôm nay á, con lên đây thì con mới biết lòng thương xót Chúa, cái kinh gọi là kinh lòng thương xót Chúa. Vâng.
Lên đây là ngày nào cũng phải lần.
Thưa cha thì cái chuyện đó là bình thường.
Tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Bây giờ tôi tặng ông cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, về ông nghe, rồi ông suy nghĩ, ông cầu nguyện 24 tiếng đồng hồ nha. Cầu nguyện cho kỹ, rồi bây giờ về mới nói với vợ, rồi cuối cùng đi rồi không hối tiếc nha.
Vâng, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Vâng. Rồi mời ông về. Thưa anh chị em, trước khi lựa chọn cái gì mình cũng cần phải có thời gian suy nghĩ. Ai mà hỏi cái giơ tay ngay coi chừng bạo phát thì bạo tàn. Có nghe câu đó không? Bạo phát thì bạo tàn. Bạo tàn không phải là tàn ác, nhưng mà là tàn lũi. Phát là phát khởi, phát nhanh, phát sớm thì cũng tàn sớm. Hoa sớm nở chiều tàn. Cái gì cũng từ từ chậm mà chắc. Còn bảo tiến nhanh tiến chắc, coi chừng đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Chậm chậm như chúng chị đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. Cho nên trước khi anh chị em làm cái gì, trước khi có một quyết định gì, cần nhất là phải có thời gian suy nghĩ. Mà muốn cho việc suy nghĩ ấy được chín chắn thì phải có sự tĩnh lặng. Ồn ào quá không suy nghĩ được gì cả. Ồn ào quá mình bận tâm hết tiếng ồn này, hết tiếng ồn kia, hết gà cháu quái đây, rồi tí lại bánh bò, bánh tiêu, bánh hào, bánh hỏi đây, rồi tí lại balut, balut. Biết balut là cái gì không? Hồi xưa tôi đi học ở bên Philippines, cứ tới giờ mà đọc kinh thì cái anh chàng ấy đi xe đi ngang qua, balut, balut. Balut là hột vịt lộn. Tiếng Tagalog, tiếng Philippines, balut là hột vịt lộn. Thì đôi khi thèm quá ra ăn hột vịt lộn. Nhưng mà vịt lộn của mình thì ăn với cái gì? Rau răm với gì nữa? Muối tiêu. Còn bên Philippines nó không ăn với rau răm, nó cũng chẳng ăn với muối tiêu mà nó ăn với giấm. Cứ đưa hột vịt lộn đó đập một cái rồi lấy giấm đổ vô lòng. Wow, nó xuống này luôn. Đã lắm, ăn vậy mới ngon. Thì nếu mà suốt ngày cứ nghe tiếng rao hàng như vậy, nhất là đang mùa chay, đang ăn chay mà cứ nghe rao hàng có chịu nổi không? Ruột dạ mình nó cứ cồn lên. Không ăn chay á, thì nghe rao hàng nó cũng đỡ, mà càng ăn chay nó lại càng cám dỗ nhiều, đúng không? Phải không? Cứ nghe rao cái gì cũng thèm. Mà hôm nay thì nó lại bớt thèm rồi. Cho nên là ở bên Tây nó có ngày thứ ba gọi là thứ ba béo. Trước ngày thứ tư lễ cho có ngày thứ ba béo, tức là cái ngày đó họ ăn thật nhiều vào để ngày thứ tư lễ cho nó khỏi thèm, khỏi đói. Nó gọi là thứ ba béo. Và ngày hôm đó ở ngoài đường phố nó ra nó nhảy nhót, thanh niên thiếu nữ đi uống bia nhảy nhót tưng hết lên, là múa nhạc đủ thứ ngoài đường hết, cả tới 12 giờ đêm. Bắt đầu sang ngày thứ tư lễ cho là bắt đầu ăn chay, nó gọi là thứ ba béo. Ở ngoài Bắc mình gọi là hộ chay, ngày thứ ba phải ăn cho khá vào để hộ, để hỗ trợ đấy, để cho cái việc ăn chay ngày mai có làm như là ghê gớm lắm. Thì chúng ta thấy rằng là muốn làm cái gì, muốn quyết định gì phải có sự suy nghĩ. Mà để cho sự suy nghĩ nó được chín, nó được đầm, được kỹ thì cần phải có sự tĩnh lặng, yên lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. Ngày hôm qua thứ tư lễ cho anh chị em đến rất là đông, đông lắm. Nhưng mà sau đó, sau khi lễ cho rồi, mọi người tàn hết rồi, đi về hết rồi. Lúc đó chúng tôi thu dọn rác giếc rồi, bàn ghế rồi, thì cổng lạ đã đóng hết rồi. Lúc đó nó một cái sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ở đây khuya đó anh chị em, không có một tiếng nào, không có một tiếng ồn nào, nó vắng lắm ở đây. Không có như ở thành phố ban đêm còn bao nhiêu tiếng ồn nào khác. Anh chị em về đây cứ lễ xong về hết rồi đó, đến đây mà cầu nguyện tĩnh lắm, nó yên ắng lắm. Lúc đó tôi nhìn lên Chúa Giêsu, mình hỏi lạy Chúa là lạy Chúa hôm nay thứ tư lễ cho rồi, bước vào mùa chay rồi, con trở về với Chúa, trở về với chính lòng của con. Khi mọi người về hết rồi, con cảm thấy một sự cô đơn không? Có cảm thấy sự trống vắng không? Có cảm thấy sự lựa chọn của mình có nuối tiếc không? Như lúc nãy có những người bảo ai muốn chọn đi tu, chả ai giơ tay cả. Mà những người giơ tay là những người đã lập gia đình rồi. Bây giờ bảo nếu cho con lựa chọn lại thì con đi tu. Chứ còn bây giờ hỏi những người chưa lập gia đình mà cũng chẳng thấy ai là muốn lựa chọn đi tu cả. Lựa chọn đi tu cả. Có người bảo chữ tù liền với chữ tu một vần. Chữ tù liền với chữ tu một vần là đi tu là giống như mấy sơ, mấy thầy vào trong nhà tù, không được đi đâu cả. Đi đâu phải xin phép bề trên, làm cái gì cũng phải xin phép, làm cái gì cũng phải nhân danh đức vâng lời, vân vân và vân vân. Nó làm cho mình cảm thấy tù túng, tù đầy, tù tội. Ba cái nó tù túng, nó bức quá thành tù đầy. Tù đầy nó chịu không nổi thành tù tội. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta đi vào trong hoang địa tại giáo điểm Tin Mừng này 40 ngày không phải để tù túng, tù đầy, tù tội, chẳng ai bắt chúng ta đến đây cả, mà tất cả mọi người, ai là những người tự nguyện đến đây xin giơ tay. Ai là người tự nguyện đến đây không bị ép buộc, không bị dụ dỗ gì đó giơ tay. Ai là người hăng hái nhiệt tình đến đây giơ hai tay. Ai là những người sẵn sàng đi thì vỗ tay. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình hoàn toàn tự nguyện, tự tình, tự ý đến đây để làm cái gì? Để chịu khổ. Lạ ở một chỗ đó, đó. Đến đây không phải là để sướng. Ai mà mong ước đến đây tìm cái sự sướng hoặc là tự sướng, không có đâu. Bây giờ người ta cứ hay dùng chữ tự sướng là cái gì? Cầm cái điện thoại xong rồi giờ ta tự mình chụp bảo là ta đang tự sướng. Thì anh chị em đến đây không phải là để tìm cái sự sướng, cũng không phải để mà tự sướng, nhưng mà đến đây là chấp nhận gian khổ. Từ trưa nắng chang chang như thế này, anh chị em đến 3 giờ lúc nãy giang tay cầu nguyện, nắng lắm. Tôi thấy có nhiều hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh của những bạn trẻ ăn mặc rất là modern, rất là thời trang, mà lại đứng nắng mồ hôi mồ kê đổ. Hình ảnh của những cụ già nhăn nheo, hỏi cụ bao nhiêu, con 94 tuổi rồi. 94 tuổi mà con vẫn còn làm được chạy ạ, đến đây tĩnh tâm. Hình ảnh của những người ngoại đạo, thưa cha con không có đạo, con đến đây xin cha cầu nguyện cho con tin vào Chúa. Hình ảnh của những người ngoại đạo. Hình ảnh của những anh chị em ở đâu, thưa cha tụi con mới bên Mỹ về, tụi con mới ở bên Úc về. Tại sao đi về mà không đi du lịch, không đi du ngoạn, không đi du hí? Dạ không, tụi con tìm đến đây vì con đã nghe trên mạng, đã nhìn thấy ở trên mạng, nhưng chúng con muốn chính mình đến đây. Nó khác lắm. Tại vì anh chị em nhìn người khác đổ mồ hôi, mình có đổ mồ hôi không? Nhìn người khác đổ mồ hôi, mình có đổ mồ hôi không? Đổ thế nào được mà ngồi trong máy lạnh, ngồi trong máy lạnh, ngồi trong nhà mát ăn bát vàng, xem video thấy bà con đổ mồ hôi mà mình đổ mồ hôi à? À, rồi mình nhìn thấy người ta nắng quá, trời ơi nắng ơi là nắng, mình đang ngồi ở trong bóng mát có thấy nắng không? Không. Rồi mình thấy người ta vất vả chen chúc chật chội, mình nằm cái ghế salon thật là rộng, coi tivi, ngó video mọi người, mở trang web tinthac.net hoặc là mở lên YouTube giáo điểm Tin Mừng, hoặc là muốn coi trực tiếp Facebook mở tinthac.net Facebook mình coi. Nhưng mà mình có thấy chật không? Mình rộng rãi mà, mình có thấy khổ không? Không. Nhưng mà những anh chị em nó bảo rằng, thưa cha, hôm nay con muốn đến đây để con dìm mình vào cái bầu khí này. Nói rằng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Thì anh chị em đến đây phải chấp nhận là khổ, chấp nhận là khó. Cái khổ và cái khó. Cái khổ là mình không có được cái phương tiện thoải mái, đầy đủ, tiện nghi như ở những nơi khác. Có những anh chị em phải đứng, nãy giờ vẫn phải đứng cả mấy tiếng đồng hồ. Có những anh chị em phải đói vì đến đây không có gì. Khuyên anh chị em không nên ăn uống gì cả, mua sắm gì cả. Cho nên có những người chỉ ăn có ổ bánh mì, ra ngoài kia uống cái nước lòng thương xót đủ rồi. Chấp nhận khổ như vậy đi thưa anh chị em. Ở nhà mình ăn sung mặc sướng, ở nhà mình ăn uống đầy đủ rồi, đến đây đổi món đi có khi lại ngon. Có khi những người đến đây bảo, thưa cha tự nhiên tôi đến đây ăn gì cũng thấy ngon. Bảo sao vậy? Thì đói thì nó ngon thôi. Thì anh chị em thấy rõ ràng là họ ở nhà họ ăn uống đầy đủ, họ đâu thấy ngon. Mà đến đây ăn thấy ngon thì sao? Mình phải chấp nhận đến đây là chịu khổ chứ không có sướng gì cả. Thứ hai là chịu khó. Khổ và khó. Khó là mình phải dằn cái tôi của mình lại, dằn cái tôi của mình lại để mình đi vào trong ngăn nắp trật tự kỷ luật. Đến đây tĩnh tâm là để kiềm chế cái con người của mình, bắt nó vào trong trật tự, bắt nó vào trong kỷ luật, bắt nó vào trong nề nếp. Vì chúng ta có thói quen là sống thoải mái, có thói quen là sống theo bản năng của mình, thích thì làm, thích thì làm, không thích thì không làm. Ta cứ sống một cách tự do thoải mái từ xưa đến giờ như vậy, không có muốn nghe lời ai cả, không muốn ai áp đặt của mình, ai muốn ai bắt mình làm cái gì cả. Thích thì làm, không thích thì không làm, cứ như vậy, cứ như vậy. Bây giờ mình vào trong đây, mình thao luyện chịu khổ, chịu khó, ngồi vào trật tự ngăn nắp. Khó lắm, khó lắm, vì ai cũng muốn được trên, được trước. Ví dụ như là anh chị em lên xin đặt tay cầu nguyện chẳng hạn, ai cũng muốn sớm, ai cũng muốn nhanh, ai cũng muốn lâu, vừa sớm vừa nhanh mà lại lâu nữa. Cho nên đặt tay rồi cầm tay dí trên đầu, cha con đau đầu lắm, cha con đau mắt, con đau cổ, con đau lưng, con đau vai, con đau chân, con đau cẳng. Kéo tay tôi từ đầu trên mãi dưới gót chân lại chúa thôi. Tôi hỏi là một người như vậy thì còn những người khác thì sao? Thấy không? Bao nhiêu người nữa cơ mà, mình phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Mình chỉ nghĩ là cho bản thân mình, là xin Chúa chữa lành cho mình từ đầu đến chân. Còn bao nhiêu khác đợi chờ thì sao? Cho nên đến đây anh chị em mình tập đi vào trong kỷ luật, vào trong trật tự. Đấy là sự bỏ mình. Mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Cho nên nếu anh chị mình đến đây mà ai cũng muốn ngồi đâu thì ngồi, thì cái này nó còn là nhà thờ không? Nó còn là nhà thờ không? Trả lời, muốn ngồi đâu thì ngồi còn nhà thờ không? Muốn nói gì thì nói còn ra nhà thờ không? Muốn ăn gì thì ăn còn ra nhà thờ không? Muốn làm gì thì làm còn ra nhà thờ không? Mà Chúa nói đừng biến nhà cha ta thành cái chợ. Muốn làm gì thì làm là nhà thờ hay cái chợ? Trả lời to lên, muốn làm gì thì làm nhà thờ hay cái chợ? Muốn nói gì thì nói cái chợ hay nhà thờ? Muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, muốn đi đâu thì đi, nhà thờ hay cái chợ? Đây là cái chợ hay nhà thờ? Đây là nhà thờ hay cái chợ? À, thì mình đến nhà thờ chứ không phải đến cái chợ. Nhớ dùng. Mà nhà thờ là nhà của Chúa, nhà thờ là nơi Chúa ngự. Đây là nhà của lòng thương xót. Mà lòng thương xót, nơi lòng thương xót ngự trị, thì những con người đến đây phải tập cho mình có lòng thương xót. Mà tập cho mình có lòng thương xót là phải biết nghĩ đến người khác. Nghĩ đến người khác đang đứng xếp hàng, tại sao ta không chịu xếp hàng mà ta cứ đi tắt vào để làm cái gì vậy? Thấy không? Mình xếp hàng mình có sốt ruột không? Mình xếp hàng mình có khó chịu không? Mình xếp hàng mình có vất vả không? Bây giờ anh chị em nghĩ coi, tôi đang xếp hàng gần đến nơi, bỗng có người nó tách ngang nó đi vào, có chịu nổi không? Chịu nổi không? Tại sao mình không chịu nổi mà mình lại làm như thế? Nghĩ lại đi. Mình không chấp nhận là tôi đang xếp hàng mà có người xen vào, trong khi đó mình lại làm cái công việc là mình xen vào, không chờ chịu xếp hàng với người khác. Là sao anh chị em suy nghĩ thử coi, đúng hay sai? Đúng hay sai? Rồi mọi người đang xếp hàng trật tự như thế này, mình cứ xen vào, hoặc là mình không chịu xếp hàng một và mình đi hàng hai, rồi mình đi hàng ba, có lối lên xuống không? Không. Anh chị em thấy không? Rồi có một cái lối để mà đi xuống, mình lại kê luôn cái ghế ra mình ngồi gần, nghe cho rõ. Người ta ra người ta mời mình đứng dậy, bà cứ ngồi đấy, mày làm gì bà? Thưa anh chị em, cứ nghĩ thử coi, mình đến đây là đang tập chịu khổ và chịu khó. Nhắc lại, đến đây là chịu khổ và chịu khó. Chịu khổ và chịu khó. Chịu khó nhưng không khó chịu. Nhớ dùng. Chịu khó nhưng không khó chịu. Chịu khó xếp hàng nhưng mà không khó chịu. Con này thôi lại gặp bà nữa rồi. Cái con bé nó giữ trật tự, nó trẻ như thế này, nó lại nó mời mình vào hàng, mời vào trật tự, thôi đi bà. Rồi tí nữa mình là lại cái ghế mình ngồi nó lại nhắc mình lại bảo lại gặp bà nữa rồi. Đó là mình chịu khó hay khó chịu? À, ta nhớ rồi, chịu khó nhưng không khó chịu, cái đó khó lắm. Tôi cũng vậy, phải luyện tập lắm, nhiều lúc chịu khó nhưng cũng rất khó chịu. Chịu khó đứng đập tay 3 tiếng đồng hồ, anh chị em thấy nó rã rời rồi, chứ đâu có phải dễ. Tại vì đâu phải là đập là chỉ một cái chuyện mà hình thức đâu, không có. Nó không phải là hình thức, mà nó là một cái nghi thức, chứ không phải là một cái hình thức. Cái nghi thức ấy nó chỉ có ý nghĩa khi người làm phải ý thức cái việc mình làm, khi người làm phải dám xác tín vào điều mình đang làm. Khó nhất là ở chỗ đó, khó nhất là cái chỗ mình có xác tín vào điều mình đang làm không. Anh chị em họ lên họ xin mình đặt tay cầu nguyện, mình có ý thức được việc mình đang làm là cái gì hay không? Và khi mình ý thức việc đang làm là cái gì đó, mình có xác tín vào điều mình đang làm hay không? Nếu không dám xác tín, không dám đưa tay ra đâu thưa anh chị em. Vì tôi cũng đau vậy, tôi cũng bệnh vậy, tôi cũng yếu vậy. Có người sẽ hỏi, cha có ngon giống như trong tin mừng, hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lấy mình đi, sao cha không cầu nguyện cho cha đi, sao cha không cầu nguyện cho cha khỏe đi, để cha đặt tay chữa lành cho người khác. Bảo không, tôi cũng là người yếu đuối, tôi cũng là người tội lỗi, tôi cũng là người bệnh hoạn, tôi cũng rất cần được Chúa chữa lành, rất cần được Chúa thương xót, rất cần được anh chị em thương xót và cầu nguyện cho tôi. Rất cần thưa anh chị em. Cho nên khi mình làm cái việc đó, mình suy nghĩ, mình cầu nguyện, mình xác tín được việc mình làm hay không. Mình chịu khó mình làm, nhưng đôi khi cũng rất khó chịu. Con bà, thưa cha, tay con yếu lắm, cha cầu nguyện cho con, tay con yếu lắm. Vừa mới đặt tay lên đầu bà nắm hai cái tay mình, bà kéo súng, cha sờ cho đi con, cha sờ đi con. Bà vừa bỏ tay con yếu lắm mà bà bẻ tay mình đau gần chết. Dẫy không ra được thưa anh chị em, kéo không ra nổi đó, bực tay vừa nắm chặt, tay còn đau lắm trời, còn đau lắm trời, còn đau lắm trời, đau lắm trời, và kéo được từ đầu đến chân. Nhất là những người mà cứ gót chân với đầu gối đau mà cứ dơ cả gót chân, bắt tôi sờ vào gót chân thì sờ thế nào được không thưa anh chị em? Còn nhiều chỗ khác năm nữa thì sao? Thế thì thưa anh chị em, chúng ta đến đây những lúc đó thì thực sự là khó chịu, khó chịu lắm. Đấy, có những cái mà mình thấy rất là khó chịu, nhưng phải chịu khó thôi, rồi xin Chúa cầu nguyện, rồi xin Chúa chữa lành cho họ. Lòng tin đơn sơ hồn nhiên của họ, biết đâu cái hồn nhiên, cái đơn sơ đó của họ Chúa chữa lành cho họ thì sao? Mình đâu biết được, Chúa làm chứ có phải tôi làm đâu. Tôi mà làm được cái gì? Chúa làm hoàn toàn, như là trong lời cầu nguyện, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Lời nguyện nhập lễ ngày thứ năm sau thứ tư lễ cho đó, anh xem đọc, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Chúa, thì tất cả những việc gì mà tôi làm chỉ là cái bàn tay, chỉ là cây bút chì trong tay Chúa. Chúa muốn vẽ thế gì thì Chúa vẽ. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho tôi để không khó chịu, nhưng mà cũng có những lúc mà nó không khó chịu mà nó buồn cười. Lúc nãy có một cặp vợ chồng lên xin cầu nguyện để chữa lành bệnh hiếm muộn, rồi cũng có một cái cô cũng đứng chung như vậy. Thế thì tôi nói cầu nguyện hai vợ chồng hiếm muộn phải không? À, không 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 phải con, không phải con, không phải con. Dãy ầm lên rồi cãi như là cái gì. Trong khi đó hai vợ chồng đứng cứ cười cười, cô này cứ không phải con, không phải con. Tôi thì mày từ từ mày làm gì chứ không phải mày thì thôi. Chị em sợ chắc cầu nguyện thì không, nó không hiếm muộn mà cầu nguyện cái lời lỡ nó có con thì nó lại chết nó chắc. Thì có những trường hợp như vậy, ta thấy là anh chị em đến đây hồn nhiên đơn sơ như vậy, ấy vậy mà lại Chúa thương. Tối hôm qua sau khi làm lễ rồi chịu cho, anh chị em thấy hình ảnh mà Đức Tổng Giáo Mục trước khi mà Ngài chịu cho người khác, Ngài làm gì thấy không? Có thấy không? Ngài đứng trên này, Đức Tổng Giám Mục ấy, hôm qua dâng lễ với chúng ta đó, lễ cho đó, thì Ngài cúi xuống nói cha Long cho tôi chịu trò. Thì tôi lấy cho sức lên trán Đức Tổng một cái dấu thánh giá ngay trên trán Ngài: hãy sám hối và tin vào phúc âm. Thì sau khi mà Ngài làm phép để xong hết lễ xong rồi, thì vô trong nhà, lúc Ngài ăn thì chỉ có, không qua là ăn chay mà, chỉ có món, mỗi món cháo thôi, với lại uống nước lã thôi, thêm cái trứng nữa. Thì Ngài nói tôi thích đến giáo điểm này. Bảo sao vậy Đức Tổng? Vì đến đây nó ấm cúng, nó gần gũi. Tôi đến đây tôi cảm thấy ấm cúng và gần gũi. Đấy, anh chị em mình cứ chen chúc, cứ chật chội như thế này mà lại ấm cúng, cho nên phải chịu khó thôi. Nếu mà không chịu khó thì không có ấm cúng được, có phải không? Nếu không chịu khó thì cứ mỗi người một ghế đi, ghế bành ra, rồi rộng ra, cái cung thánh mênh mông bát ngát, cả cái nhà thờ mình đây không bằng cái một cái cung thánh của một nhà thờ lớn. Mà mấy anh em khác bảo thưa Đức Tổng đúng, có những nơi mà nhà thờ với linh mục đứng chỉ như là người bé tí xíu ở trên cung thánh, tại vì nó xa, giáo dân nó rất xa cung thánh, cho nên anh chị em nhìn vị linh mục đứng trên tí xíu bằng ngón tay vì nó quá rộng và quá xa. Còn đây Đức Tổng bước đúng 3 bước, thực đúng ra thì 2.5 bước đã đụng chạm được anh chị em rồi, cho nên cảm thấy nó gần. Mà như vậy thì mình phải chịu khó thôi, chịu khó chật một chút, chịu khó nóng một chút, chịu khó nhường nhịn nhau một chút. Đấy là tĩnh tâm đấy thưa anh chị em. Đấy là mình đang đi vào trong 40 ngày tĩnh tâm thánh, để mình tập chịu khổ, tập chịu khó, nhưng không khó chịu. Anh chị em giữ xe cũng vậy, anh chị em trật tự cũng vậy, phục vụ cũng vậy. Nhiều khi mồ hôi mồ kê đổ ra, nói anh chị em ráng chịu khó nhưng đừng khó chịu. Bà con họ đến đây họ đâu có biết, mình hướng dẫn họ, mình nói với họ, nhưng có những người thưa anh chị em nói mãi vẫn không chịu nghe, vẫn khó chịu, vẫn không chịu khó mà vẫn cứ khó chịu. Thì mình đến đây tĩnh tâm cầu nguyện được ơn ích gì đâu. Nếu mà đến đây không chịu khổ, không chịu khó mà chỉ có khó chịu thôi thì được ơn ích gì đâu. Nhớ dùng chuyện đó nha. Vì vậy mà ngày hôm nay lời Chúa nói với chúng ta thế này, mời anh chị em nghe. Môi-se nói với dân rằng: này hôm nay tôi giải bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh, sự sống và sự chết, về hạnh phúc và bất hạnh. Anh chị em sống và chết, anh em chọn sống hay chết? Tỏ lên sống và chết, chọn sống hay chết? Hạnh phúc và bất hạnh, chọn bất hạnh hay hạnh phúc? Nếu vậy thì nghe đây, ai chọn sự sống giơ tay, ai chọn bất hạnh giơ 2 tay. Ai chọn sự chết giơ tay. Chọn sự chết. Có một người chọn sự chết thôi. Tí nữa tôi hỏi tại sao nó chọn sự chết. Tùy thôi, nó có quyền của nó. Nó muốn chọn chết thì nó. Mình chọn sự sống thì mình. Ai mà cười nó thì hở 10 cái răng. Mỗi người có tự do lựa chọn sống và hạnh phúc và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của người, hầu anh em được sống và tăng số. Muốn chọn sự sống, muốn chọn hạnh phúc là yêu mến Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em chiếm hữu. Đó là chọn sự sống hay chết? Đó là chọn sự sống, là yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa. Đó là chọn sự. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ phải
chết.
Anh em sẽ phải
chết.
Nếu chạy theo thờ lạy các thần mà không vâng lời Thiên Chúa. Hôm nay tôi xin trời đất làm chứng rằng tôi đề nghị với anh em về sự sống và sự
chết.
Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự sống và
sự chết,
sự chúc lành và sự chúc dữ. Nghe lại, hôm nay tôi đề nghị với anh chị em lựa chọn giữa sự sống và
sự chết.
To lên, sự sống và
sự
chúc lành và sự để sự sống là bên phải, sự chết là bên trái nha. Sự sống là vỗ vào người bên phải, sự chết là vỗ vào người bên trái. Hôm nay tôi đề nghị với anh chị em lựa chọn giữa sự sống là bên phải, sự hôm nay tôi đề nghị với anh chị em lựa chọn giữa sự và sự chết là vỗ vào người bên trái. Tất cả mọi người cùng làm, cùng làm để mày nhớ. Hôm nay tôi đề nghị với anh chị em lựa chọn giữa sự và sự, giữa sự chúc lành, chúc lành bên tay phải, giữa sự chúc và sự chúc giữ, giữ là bên trái. Hai ông bà này cứ vỗ vai nhau chẳng biết phân biệt lành giữ sống chết gì cả. Cứ hai người vỗ nhau thì chẳng biết đâu là sống, đâu là chết, đâu là lành là giữ. Trên cuộc sống của chúng ta cứ sống dở và chết dở, tại vì mình chẳng lựa chọn, chẳng lựa chọn sống mà chẳng lựa chọn chết, mà lựa chọn sống dở chết dở. Lựa chọn sống mà như đã chết, giữ chúc lành và chúc dữ. Mình cũng chẳng có lựa chọn cái chúc lành, chẳng lựa chọn chúc dữ. Lành dữ cũng không phân biệt. Tĩnh tâm là để anh chị em lựa chọn giữa sự sống và sự chết, giữa sự chúc lành và sự chúc dữ. Tĩnh tâm là để làm cái việc đó. 40 ngày cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái để lựa chọn giữa sự vỗ vai bên phải, lại quên rồi, để lựa chọn giữa sự và sự, giữa sự chúc lành và sự chúc giữ. Mục đích của 40 ngày là chúng ta làm cái công việc đó. Hãy lựa chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em. Hãy tuân phục lệnh người và liên kết với người, vì người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em. Thưa anh chị em, chúng ta tĩnh tâm để làm cái công việc đó. Lựa chọn Thiên Chúa là sự sống, mà lựa chọn Thiên Chúa là sự sống thì phải chấp nhận lời của Chúa mời gọi: ai muốn theo ta từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Con nãy tại sao con gọi con chọn sự chết, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và con
đây, đây đây đứng ngoài đây, đứng ngoài đây rồi.
Dạ thưa cha và con gan, vì con cảm thấy sống mà không có ý nghĩa. Chồng con thì bị bệnh ung thư cũng mất, còn con đầu của con cũng bị bệnh tim, đứa thứ hai nó cũng bị bệnh ung thư. Con cảm thấy sống không có ý nghĩa, thì con muốn lúc nào con cũng xin Chúa lại Chúa. Nếu Chúa bắt con gánh nặng như vậy thì xin Chúa cho con về với Chúa. Kiểu sống trên đời này con cảm thấy đau khổ quá. Con cảm thấy bây giờ nhà cửa của con ở Nghệ An, nhưng không, nhiều lúc con cảm thấy không sống không, con mà không có Chúa cứu con thì con cũng chết lâu rồi cha ơi. Năm hôm con bị bệnh trầm cảm một năm trời, vì con của con, một chồng con ung thư đã mất, còn đứa con thứ hai của con cũng bị bệnh như vậy, với đứa đầu cũng bị bệnh tim, còn con bị bệnh thương hàn. Một năm trời con không nói gì, giống như ma quỷ nhập vào người con. Con thấy đau khổ quá, con cảm thấy bất hạnh. Con thấy tại sao Chúa lúc nào cũng bắt con gánh nặng như vậy. Nhưng thực ra Chúa đã cứu con. Năm ngoái con ở Nghệ An, nhưng tại đền Thánh Ông Tuôn, ma quỷ đó trong nhà con có 20 cái mộ. Con đã làm trên mộ của một người, đó là đàn bà.
Rồi bây giờ thì con cảm thấy thế nào? Hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa, con cảm thấy thế nào?
Dạ con cảm thấy thanh thản lắm cha ơi. Nhưng lúc nào con cũng nghĩ tới con của con. Nếu một ngày nào Chúa gọi con của con về, con không muốn sống nữa cha ơi. Nhưng lúc nào hôm mùng một con bắt được một câu: tình thương của Chúa Kitô thúc bạch tôi. Thế là tự động tâm hồn của nó thanh thản. Hôm năm ngoái ma quỷ nó nhập vào con, con bê cả tượng Đức Mẹ vứt luôn, nhưng không có thể vứt được. Lúc con đi lễ thì nó, con đến nhà thờ thì nó bắt con quay về. Con quay về chạy lên giàn nằm. Lúc con xuống, người ta đi lễ về, con về bình thường. Ngày lễ năm ngoái, ngày lễ chầu lượt ở nhà con đi chầu, con nói với con cứ đi chầu đi. Thế ma quỷ nó nhập vào con của con, nó nói: mẹ gì mà mày ác như chó đó, lúc nào cứ đánh tao giết mày luôn. Nhưng con nói lại: Chúa, tại sao Chúa bắt con gánh nặng như vậy, không cất con về đi mà để cho con sống thế này, con cảm thấy đau khổ. Con cách đây mấy ngày con không, con nói đi vào đây không ai cản được con. Nhiều lúc họ nói con giống như con điên, con khùng, nhưng không phải như vậy đâu cha ơi. Con rất đau khổ, con cảm thấy cuộc đời của con rất thật là quá đau khổ, nhưng con vẫn tin tác vào Chúa. Năm ngoái tháng 4 con đi lễ tại giáo ông Thánh nhé. Con của con bị ma nhập vào, nó chạy lung tung, nó chửi con. Bắt đầu con mới nói như thế này: con chạy vào đền thánh, con nói: ông Thánh ơi, tại sao sao không bầu cử cho gia đình nhà con, để cho con cái của con như vậy không ban ơn, con không xin thiên, tại sao không ban ơn cho gia đình con? Lúc đó con sợ quá, con chạy ra ngoài, con chửi ông Thánh luôn: tại sao không ban ơn cho gia đình nhà con? Sao con chạy ra, con đâm vào ngực lạy Chúa: tại sao ma quỷ nó nhập vào con? Bắt đầu con không đi tới đền thánh nữa. Sau tới tháng 9 con vào mùa chồng con bảo với chồng con: anh mà không lo cho con cái, không cho con cái nó học hành, con cái của con nó chạy lên nhà trường, nó chạy tèo lên tường bao, nó bảo, nó nói là nó lấy dao, nó nói tao chém mày vì mày lúc nào cứ quấn tao, mày giết chồng, mày giết bố tao. Lúc chồng con bị bệnh ung thư ngày cuối cùng, chồng con xem lòng quá bảo con đi mua. Thế là con đi mua rồi nó nghỉ lại, lúc đó mới 7 tuổi, nó bảo là tại mẹ nó cho bố ăn lòng. Bây giờ bố
rồi, bây giờ thì hiện thời khi mà con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tâm hồn con cảm thấy thế nào bây giờ?
Dạ, con cảm thấy thanh thản hơn. Đầu con lúc nào cũng giống như kiểu ma quỷ nó nhập, nhưng mà hôm nay con bảo: ma quỷ hãy ra khỏi người tao đi, tao không sợ đâu, vì tao có thấy Chúa lúc nào con đi. Hôm bây giờ con buôn bán, nhưng con không sợ ma quỷ đâu. Con giống như kiểu vừa hận vừa thù người đó đã giết chồng con, giết gia đình con hết tất cả, nhưng nó làm cho con ma quỷ nó nhập vào, con không được đi lễ. Con chửi Chúa, chửi Đức Mẹ, con bê cả tượng Đức Mẹ con vứt.
Rồi bây giờ thì sao?
Bây giờ con cảm thấy hôm con bắt được câu là tình yêu
của... Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy là trước mặt anh chị em mình đây là một nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Những người mà được dìm mình vào đại dương lòng thương xót là những người được dìm mình trong đau khổ của Chúa Giêsu. Xưa đến giờ ta cứ nghĩ rằng mình được dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa là mình được hạnh phúc, là mình được khỏe mạnh, là mình được may mắn, là mình được nhà cao cửa rộng. Không, được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là được thông phần vào đau khổ của Chúa trên thập giá. Được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa là được sống lời của Chúa: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa là nghe lời của Chúa nói với các tông đồ: con người sẽ phải chịu đau khổ, bị bắt, bị giết bởi tay những luật sĩ, thượng tế, biệt phái, bị giết chết, nhưng sau 3 ngày sẽ sống lại. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa trong 40 ngày tĩnh tâm này là cho con được thông phần đau khổ với Chúa. Con chịu khó mà con không khó chịu, con chịu khổ, con chịu khó đấy thưa Chúa, vì lời của Chúa mà em được bốc lại. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em đọc đi, đọc lời của Thánh nữ Faustina đây. Anh chị em đọc đi: Ôi Chúa Giêsu, con phải nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ lên mình con. Xin để cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Nhật ký số 1414-1418. Anh chị em nghe lại từng câu, từng chữ. Ôi Chúa Giêsu, con phải nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ lên mình con. Xin để cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Em đó, chứng nhân của lòng thương xót, rõ ràng vừa sống lời Chúa nói với Thánh nữ Faustina: tấm áo sỉ nhục phủ lên con. Con dìm mình vào cuộc thương khó của Chúa. Chồng thì bị ung thư chết, đứa con thì cũng bị ung thư, rồi bị tâm thần, rồi bị quỷ nhập, rồi bị ma quỷ nó phá phách. Chính cô ấy cũng bị trầm cảm, rồi bị hoang tưởng đủ mọi thứ hết. Mà hôm nay cô ấy đến đây, cô ấy tìm lại được sự bình an. Tĩnh tâm là như vậy. Tĩnh tâm là để tìm được sự bình an giữa bao thống khổ, giữa bao khốn khổ, giữa bao khốn khó, mà mình vẫn nói được như cô ấy là con tin thác vào Chúa. Mặc dù bản tính tự nhiên của mỗi người chúng ta lạy Chúa, tại sao mà Chúa để cho con như vậy, tại sao mà Chúa để cho chồng con bị chết vì ung thư, tại sao mà Chúa để con của con cũng bị ung thư, tại sao mà Chúa để cho con như thế, thì con muốn chết đi cho rồi. Đúng, cho nên lúc nãy cô giơ tay muốn chết là phải, vì chính Đức Giêsu cũng đã lạy Cha: nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho khỏi con. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Thấy chưa? Cho tặng con một món quà của lòng thương xót Chúa. Như lúc con buồn, như lúc con khốn khổ, như lúc con khốn khó, đây là những món quà của lòng thương xót Chúa. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là Anna Phan Thị Lộc, con ở Nghệ An, con ở Đô Lương, Bù Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Dạ, con sinh năm 1980, con tuổi khỉ cha, giống nhanh như khỉ luôn cha.
Tao cũng khỉ đây con à. Khỉ về chỗ ơi, khỉ con, để khỉ bố nói tiếp. Con,
dạ thưa cha và cộng đoàn, con là người ngoại đạo, con ở quê ngoài Ninh Bình. Con trong thời gian trong năm tháng 12 con nằm viện thì con được nghe lòng thương xót Chúa qua chiếc đài của chị Mến ở dưới Kim Sơn, Cồn Thoi. Thế con cho chị biết số điện thoại, con nhờ chị là khi nào có dịp mà anh chị em vào trong này để lòng thương xót Chúa thì con cho con biết để con đi cùng. Thế vừa rồi là dưới cái Cồn Thoi là có một đoàn hơn 50 người đi, thì chị điện lên cho con để con cho cháu con vào đây để xin Chúa và cộng đoàn chờ cha để cầu nguyện cho con. Thì trong thời gian nằm viện con được nghe đài thì con bệnh tình của con cũng giảm. Vừa rồi bệnh viện bảo con là bị đứt gân và vai phải, nhưng con cũng cầu nguyện thì con cũng giảm rồi. Vừa rồi con đi chụp thì bác sĩ bảo không còn nữa. Thế mà giờ lại đến đứa cháu nội của con, năm nay cháu 4 tuổi, cháu cũng chậm lớn mà cháu cũng chưa biết nói. Thế từ hôm qua đến giờ vào đây thì nhờ được Chúa ban cho và cha chứng cho thì cháu của con từ hôm qua đến giờ rất khỏe mạnh mà nhanh nhẹn, chỉ đến cái gì cháu cũng nhận thức được mà cháu cũng bi bô được mấy câu ạ. Thế con...
Con, dạ. Con là người ngoại đạo.
Dạ, nhưng con là Vũ Thị Nương ạ. Con ở ngoài thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định ạ. Thế con đi xuống mãi dưới Cồn Thoi để con theo cùng xe với đoàn công giáo ạ, giáo sứ Phát Diệm ạ.
Con... Như ai là cùng xe với cô này, giơ tay coi. Và chúng ta trong một trong tay cho chào những người mãi từ Cồn Thoi Ninh Bình, Cồn Thoi, Ninh Bình lặn lội vào đây. Những anh chị em nào hôm nay cùng ngoại đạo với chị này đâu giơ tay, những anh chị em ngoại đạo đó. Người ngoại đạo đó. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Rồi cho tặng con một cái ra đây con, ra đây cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Có phải là con đã được nghe trong bệnh viện, con được nghe cái máy này đúng không?
Dạ thưa cha đúng ạ. Dạ, con mượn được cái đài của chị là con nghe thâu hai đêm ạ. Con không biết ngủ, con không biết đau đớn là gì ạ. Vâng ạ, thế con nghe xong thì con đau ước mãi. Nhưng mà đến đợt này thì đúng là theo ý nguyện chắc Chúa cũng ban cho con là con cũng được theo các tập đoàn giáo xứ vào đây ạ. Thì con rất là phấn khởi ạ, và tâm trạng của con cũng thoải mái ạ.
Rồi, cảm ơn con, mời con về chỗ. Thì chị em, một người ngoại đạo đi từ Ninh Bình mà biết đến lòng thương xót của Chúa nhờ nghe ké thôi, mượn cái máy của một người chị em nào đó để mà nghe, mà nghe suốt hai đêm liền không ngủ, nghe suốt hai đêm và tin vào Chúa. Chúng ta thấy đó, chị đang sống những ngày tĩnh tâm trong bệnh viện là thời gian mà chị tĩnh tâm để được nghe lời của Chúa. Thời gian đau ấy mà nhận ra Chúa, nếu mà không có cơn đau ấy chưa chắc có cơ hội để nhận ra Chúa, mà không có cơ hội để vào đây và Chúa chữa cho chị và cho đứa cháu của chị ngô nghê bể đã biết bi bô rồi. Còn con được ơn gì của Chúa? Con có những đau khổ gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con chào cha và chào cộng đồng. Con thì thực sự ra thì con là người ngoại đạo ạ. Con nếu như nói về những cái buồn vui của con thì nó không được nhiều. Con thường thường nhà con gần nhà chị Trần Thị Vân ạ. Con đầu tiên là con cũng mới vào đây được 4 năm thì vợ chồng con nghỉ hưu, con thì nghỉ mất sức thì con vào đó, xong thỉnh thoảng con ra nhà chị Vân con chơi thì con thấy chị Vân có cái đài 500 bài giảng của Chúa thì con cũng mượn con nghe. Và rồi trước thì con ít ra lắm, con hay ở nhà buồn thì con cứ hay khóc hoặc là con cứ hay nghĩ cái điều gì, con nằm ở trong nhà thì chị Vân thấy con không ra thì chị lại gọi cô ra nhà con chơi, đi ra con ra đấy thì chị cho mở đài cho con nghe. Và bên cạnh đó là chị cũng tung hô lòng thương xót của Chúa và kể tất cả những cái tiểu sử của Chúa, bởi vì con là người ngoại đạo con không nắm bắt được hết ạ. Con dùng từ là không chuẩn. Thế khi mà con cũng là người chứng kiến cảnh của gia đình nhà chị Vân, lắm lúc con ra đấy thì vợ chồng chị cứ hay cãi nhau và nói tầm bậy tầm bạ, có nghĩa là anh chồng ấy mắng chị. Lắm hôm con ra nhà chị kiểu nhà chị giặt ủi đồ ạ. Chị sắn quần lên tận đến đây, xong bê cái sọt đổ xong ướt, xong là khóc cô ơi con khổ thế nọ thế kia. Thế nhưng khi qua chị, khi về sau này chị, khi em chị nó bị tai nạn đấy, xong cũng được nhờ ơn của Chúa cứu độ, Chúa thương dân lòng thương xót Chúa, thế là em của chị khỏi. Và sau đó thì chị năng đến giáo điều, lần đầu tiên đến giáo điều về chị bảo cô ơi có khi ma quỷ ám con, về nhà vợ chồng con người cãi nhau quá ra. Thế nhưng mà chị vẫn tin tưởng là chị vẫn đi theo Chúa và chị vẫn kể cho con nghe những cái bài giảng về Chúa. Thực sự con là người ngoại đạo nhưng bây giờ nói về Chúa con cũng hiểu, và đọc những câu lễ thì con cũng hiểu. Thế là đến cái tháng chạp năm ngoái, tức là khoảng độ 24-25, thì nó chị bảo là cô ơi cô có đi đến Cha Long không. Và trước đấy thì con cũng đã tìm được cái số điện thoại của cha và con nhắn cho cha là con là Trần Thị Gái, con là người ngoại đạo, con xin cha cầu Chúa giúp con, chữa cho con cái bệnh u não của con khỏi tái phát, và mắt phải của con thì nhìn thấy, bởi vì mắt phải của con là bị mổ u não, bị do cái u não nó chèn vào cái dây thần kinh cho nên mắt này con bây giờ bị mù ạ, con không nhìn thấy. Thế là con thực sự là con cũng muốn là như vậy, trong con xin thì được cha nhắn lại, con cũng nhắn rất nhiều và con cũng được nghe bài giảng của Chúa. Và nhất là cái lần mà con đi theo chị Vân xuống đây được nghe cha giảng về những cái bài kinh và được cha làm phép vào đầu cho con thì về con cũng khỏi. Và hơn nữa lên lần sau con lại nói với chị Vân rằng là Vân ơi Vân, có khi cô lại cầu Chúa xin cho cô nhiều bệnh, cô bị viêm họng mà ho rất là nhiều, mỗi lần con ra như vậy thì con, chị Vân thì bảo là cô cứ về, cô cứ đọc nhiều nhiều lần, cô đọc Vì Cuộc Khổ Nạn, mà bây giờ con cũng rất thuộc và gần như dặn Vì Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con cứ, chị Vân chị tặng con cái chuỗi vòng này, và cứ tối đến chị cũng đã làm phép rồi, tối đến thì con cũng ra ngoài nhà chị Vân con nghe, và đợi con chạy về suốt ngày từ tỉnh trong đến khi mà con cứ xin như thế. Thì thực sự vì nói với cha, đến ngày xưa mà con đứng như thế này thì con ho, con không thể nói được, nó mất hết giọng. Nhưng bây giờ thì thực sự mà nói, con ngồi trước quạt như này mà lúc nãy con đọc con hát rất to, nhưng mà tiếng con bây giờ vẫn nói được ạ, là con khỏi hẳn cái viêm họng mà không ho nữa. Còn thế là từ ngày đó giờ con nghe chị Vân thì về suốt ngày. Thực sự lắm lúc con nói với chị Vân, suốt ngày bây giờ cứ bận bịu nói chuyện với Chúa vui lắm. Lắm hôm thì con lại chế ra một cái câu hát, con cứ chạy ra nhà chị Vân xong con lại chạy về. Con bảo một mình cô, bây giờ cô cứ ở nhà cô hát, đời có Chúa vui sao, được ơn Chúa miên man, con cứ thế. Con xin Chúa và cộng đồng đừng cười con, nhưng thực sự con tâm niệm rằng là con suốt ngày thì con cứ bảo Vân Vân, bây giờ cô cảm thấy rất là vui. Thế là với lại cái hôm 23 đến Tết đến, con mới bảo Vân ơi, cô xin Chúa như vậy thì có khi là cô tham quá không? Thì cô muốn là Tết này thì chồng con, thì nói về chuyện của con nó dài lắm, nó đơn giản nó dài lắm. Ông chồng con thì cũng nghỉ hưu vào đây với con, nhưng mà có thể là vì đi làm xong bây giờ nghỉ hưu thì nó buồn. Thế là anh ấy cứ đi cùng với mấy cái ông ở ngoài quán trọ, thế ngồi nhậu nhẹt suốt ngày. Thế con nói thì chả được, con thì bị ho, thế anh lại cứ hay hút thuốc trong nhà. Thế con nói nhiều lắm. Thế hôm đấy con bảo Vân ơi, có lẽ là cô phải cầu xin Chúa để cho chú ấy thôi hút thuốc, thôi uống rượu, và tóc tai của chú làm sao cô chỉ cần chú ăn mặc gọn gàng và tóc tai cắt đi, để cho người ta nhìn vào cho cô phấn khởi, cô đỡ buồn thôi. Tại vì là bây giờ bệnh não của cô như vậy, cô cứ hơi một chút cái là cô cáu lắm, cô bực lắm. Xong cô nói mà chỉ có cô nói như thế thì có khi chú lại ghét cô. Thì nói thật với chú, nói thật với cha, có khi là anh ấy ghét con thật. Anh ấy đi ra ngoài Bắc đến bây giờ là gần 6 tháng rồi. Anh đi từ hôm 12 tháng 9 âm lịch ra để dỗ bố ngoài đó và xin ở lại ăn Tết, thì con cũng đồng ý. Thế nhưng cái hôm cách đây khoảng nửa tháng, tự nhiên con thấy gọi điện cho con, xong bảo vì chứ thế có việc gì đấy anh, ấy bảo vì chứ chúng nó cắt mẹ nó tóc rồi. con nói thật với cha, mà con cứ ao ước mà con vẫn xin Chúa lòng thương xót, con bảo là cho nhà con cắt tóc con tai gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ giúp con. Thế là bây giờ anh ấy nói rằng là chúng nó cắt mẹ nó tóc rồi. Thế nên con bảo vì chứ nếu như ai thuyết phục được anh cắt tóc thì em cho họ 100 điểm Hàn Quốc.
Rồi có lại đây, tôi nhận món quà của lòng Chúa thương xót.
Dạ, con cũng còn được, con cũng còn được nhiều việc lắm nữa. Thế này các cháu của con, các con trước kia thì chúng nó không phải là cãi nhau, không giận nhau, nhưng mà các cháu cứ mày làm. Thế nhưng hôm trước Tết con xuống con xin Chúa lòng thương xót, con bảo cho mẹ con ăn Tết vui vẻ, các con các cháu ấm đoàn kết, ấm cúng vui vẻ với nhau. Nhưng mà thực sự đúng là cái Tết vừa rồi con phải nói với chị Vân, con bảo Vân Vân, cô vừa rồi có một cái Tết tuyệt vời, anh em chị em chúng nó lên ăn uống Tết vui vẻ, xong rồi còn thuê một chuyến taxi để đưa nhau đi uống cà phê.
Rồi con nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Giờ trước khi con xuống con hát lại cái câu nãy cho mọi người nghe, hát lại.
Đời có Chúa vui sao hồng ân Chúa miên man.
Rồi mời ông. Vâng, chống lại lên đây. Tại vì tôi thấy có một ông chống lại, mời ông lên đây. Hôm nay Chúa mời gọi đi vào cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta vừa nghe một người chị em Phật Phật tử mà anh có xuống chút, anh quay xuống tí. Đứng được không? Đứng được không? Đứng được không? Hay muốn ngồi? Rồi muốn ngồi ghế rồi. Chúng ta vừa nghe một người Phật tử lên chia sẻ cái câu kết là đời của Chúa vui sao gì nữa. Hồng ân Chúa miên man mà chị nói về hồng ân Chúa, chị nói về Chúa, nếu mà chị không giới thiệu mình là người Phật, người ngoại đạo, anh chị em có nghĩ là người ngoại đạo không?
Không.
Còn hơn cả người Công giáo, cả hơn người đạo gốc nữa. Đấy, những người dám lựa chọn giữa sự sống và sự chết đấy. Lựa chọn giữa sự chúc lành và chúc dữ đấy. Nếu lựa chọn Chúa là lựa chọn sự sống và được Chúa chúc lành thì đúng, đời có Chúa vui sao còn con chia sẻ. Và trước mặt chúng ta là một người anh em bị mất một cái chân bên trái đang chống cây nạnh.
Thưa cha và con đoàn, con tên là Phêrô Á Đức, 67 tuổi, giáo xứ Con Trang, giáo phận Con Tum.
Rồi con ngồi cao lên tí xíu nữa cho mọi người thấy được không? Ngồi cao lên. Đó. Tự ông làm được mà. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người. Chân con làm sao?
Bây giờ con đầu tiên nhất là con cảm ơn có đứa con đầu của con á, bỏ Chúa từ năm 96. Tình cờ con đi thăm đứa cháu ở Củ Chi, huyện Củ Chi á, đứa cháu ruột của con. Đứa cháu nói là chú muốn đi lễ nhà thờ Chí Hòa không hả? 2008. Rồi xong đó rồi mình con đi theo cháu đi lễ tại nhà thờ Chí Hòa. Rồi sau đó nó nghe cha giảng hay lắm, không muốn về nữa. Tại vì cha giảng hay rồi, lúc cuộc đến 6 giờ cha làm bạn làm lễ xong rồi hai cho cháu về. Rồi tới một tháng con ở tại Củ Chi á, thời gian đó là tháng sau nữa con đi lễ nữa. Tại vì sau đó là con về Con Tum, cha có phát cái đĩa và cái quyển lòng thương xót. Rồi con về nhà có hai vợ chồng con buồn lắm, tại vì đứa con đầu rồi bỏ Chúa từ năm 96, hai vợ chồng không biết làm sao, cứ cầu nguyện bên côi và lòng thương xót như cha đã dạy nhà thờ Chí Hòa. Rồi sau đó rồi vừa con bệnh nữa, con bị bệnh u măng phổi và bướu cổ. Rồi sau đó là tới 2011 gì đó con muốn xuống Chí Hòa nữa. Rồi nghe đứa cháu nói là cha Văn không làm lễ Chí Hòa nữa, tại vì con buồn lắm. Con về cứ hai vợ chồng cứ phó thác vào Chúa thôi, ngày nào có cầu nguyện mân côi và lòng thương xót. Và sau đó rồi tới 27 tháng 10 con bị đau quá, bị đi mổ tại bệnh viện Đà Nẵng. Rồi sau đó con chịu không nói, rồi bác sĩ nói nếu mổ là mổ hai cái luôn, mổ bướu cổ và mổ u măng phổi. Con sợ quá nhưng mà con biết làm sao, con chỉ có phó thác vào Chúa thôi. Rồi con nhắn cho cha, cha trả lời là an tâm, từ đó đến bây giờ là không đau nữa.
Và đứa con của con thì nó đã trở về với Chúa chưa?
Rồi sau đó là tới tháng Giêng 2016 rồi con đầu trở về với Chúa. Vừa rồi tháng 10 vừa rồi đó cũng đem đưa con cho cha đắp đổ ở đây luôn, vừa rồi tháng 10 vừa rồi á.
Hai đứa con của con nó đã trở về với Chúa sau bao nhiêu năm, từ năm bỏ Chúa, từ năm
bỏ Chúa từ năm 96 đến tháng Giêng 2016 mới trở về. Mà nay là đi lễ ngoan ngoãn lắm mà nay.
Con tên là gì con?
Tên An Hoa.
An Hoa. Người gì?
Cũng người Ba Na.
Người Ba Na. Con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Ở giáo xứ ở Đắk Tên là tu.
Bao nhiêu tuổi?
67 tuổi.
67 tuổi. Còn chân con thì bị tai nạn như thế nào?
Đây hả? Đây là hồi mà Nguy
bị chiến tranh. Vâng. Chúng ta rồi chúc con chống cái nặng lên. Chống nặng lên. Rồi con tự mình đi ra ngoài lấy một món quà của lòng Chúa thương xót được không? Rồi đi đi con. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một anh Phi Bình đã bị mất một cái chân trái, người Ba Na 67 tuổi, với đứa con bỏ chú hơn 10 năm đã được quay trở về, mà hai vợ chồng cầu nguyện suốt 10 năm trời. Và anh ấy thì bị u cổ rồi u phổi, mà bây giờ thì đã được khỏi khỏe, đứa con đã được quay trở về và đến đây để dâng lễ cầu nguyện xưng tội. Chúng ta tạ ơn Chúa cho anh, xin Chúa chúc lành cho anh. Mời anh. Thưa anh chị em, còn nhiều người muốn lên chia sẻ lắm, nhưng chúng ta không có đủ thời giờ. Thành thật xin lỗi anh chị em. Chúng ta có 40 ngày, cho nên là tha hồ có thời giờ để lên làm chứng cho Chúa về những ân phúc mà mình nhận được, về những đau khổ mà mình chịu. Hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, là dìm mình vào cuộc thương khó của Chúa, với những đau khổ, với những đau bệnh, với những hèn yếu của mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình. Và lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay qua thánh nữ Faustina, đấy là mời anh chị em lắng xuống. Rồi, mời con lên đây. Đây đây đây, lên đây. Rồi. Rồi nói đi con. Rồi con nói.
Dạ cha cha. Dạ chúng con ở giáo xứ Con Vàng, giáo phận Con Tum. Dạ chúng con tới đây rất hân hạnh được gặp các chị em và con đoàn lòng thương xót. Để lòng thương xót cầu nguyện cho chúng con từ xa xôi tới đây, nhờ cha cầu nguyện cho gia đình con và
rồi về chúng con đoàn, chúng con được bao nhiêu người?
Dạ yeah.
107 người. Rồi chúng ta cho mời cho con ta hô đoàn này. Từ xa xa đến giờ con đặt những cái lời nguyện của chúng con, món quà của chúng con, và trước ảnh phái nữ Faustina là đặt đây, đặt xuống. Rồi tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, và những ai mà có khó khăn trong nhóm của chúng con thì chàng con sẽ tặng cho một cái máy để về nghe nha. Rồi con về chỗ. Chúa chúc lành cho anh chị em. Rồi. Thưa anh chị em, những cái hình ảnh của những người chịu khó, chịu khổ đấy, lặn lội từ Con Tum đến đây, có khi phải ăn chay, có khi phải hãm mình để dành dụm mà có tiền đi xe. Có những người đến đây không có cơm, đem gạo đi xong rồi nấu ăn, rồi vô xin tí tương, tí mắm, tí muối. Trong nhà bếp tôi còn gì tôi nói tôi đưa ra hết đi rồi cho anh chị em. Mắm, muối, tiêu, hành, tỏi, ớt, chỉ là bánh chưng máy tét thì đưa ra hết để cho anh chị em. Rất là dễ thương. Đúng là chịu khổ, đúng là chịu khó. Và còn phải chịu cái gì nữa? Mỗi ngày chúng ta trong 40 ngày này hãy để Chúa dẫn đưa mình, để Thánh Thần dẫn Đức Giêsu vào hoang địa thế nào, Thánh Thần cũng dẫn chúng ta vào trong hoang địa giáo điểm tin mừng này suốt 40 ngày chay thánh, để biết rằng ta phải chịu khổ, chịu khó và còn chịu gì nữa. Ngày mai chúng ta xin Chúa soi sáng cho mình biết còn phải chịu gì nữa. Chúa ơi.